trình giải đáp thắc mắc.
Mời và có những câu hỏi, những thắc mắc gì là chúng ta có thể đưa lên để được giải đáp.
Xin cha giải thích cho con biết cái lịch sử hình thành của biển chết và nó có liên quan gì đến trong Kinh Thánh không thưa cha? Và biển đỏ với biển chết có liên quan gì với nhau không? Và tại sao gọi là biển đỏ và tại sao gọi là biển chết thưa cha?
Cái thứ nhất là chúng ta biết từ đầu nguồn nước dòng sông Giô-đăng là trên núi Hê-mông á, chúng ta đã đi tức là chỗ vùng Philippines Caesarea chảy dọc xuống biển hồ Galilee. Biển hồ Galilee thì có cá, có sự sống, và đi tới tận cuối nguồn là biển chết. Biển chết tức là nó mặn đến độ mà không có sự sống. Thì trên một cái dòng sông mà tận cùng là không có sự sống, còn biển hồ Galilee thì lại có sự sống. Thì qua đó để chúng ta thấy là cái nguồn nước hằng sống là đến từ Chúa. Chúa Giêsu nói ta là bánh trường sinh, ta là dòng nước hằng sống. Thì Chúa đã cho cái hình ảnh đó để cho thấy là khi chúng ta đón nhận Chúa, nhận lãnh thì phải cho đi, là trao ban, thì nó có sự sống. Còn cái biển chết á, thì nhận lãnh mà không có trao ban, nó tụ lại đó. Thì tới đó là dừng lại đó, tức là nói sự ích kỷ của con người thì nó không có sự sống, nó sẽ tự tiêu diệt. Nên Chúa là nguồn sự sống, Chúa là tình yêu, mà khi mà không có tình yêu thì dĩ nhiên là đưa tới ích kỷ, thì đưa tới cái sự triệt tiêu. Thì tội lỗi là sự ích kỷ, là chỉ quy về mình thôi. Còn Chúa là tình yêu, là luôn luôn là phục vụ, là trao ban, là cho đi. Thì cái dòng biển hồ Galilee là luôn luôn nhận lãnh, xong rồi nó lại cho đi, nó lại chảy đi, chứ nó không có tụ lại đó. Còn muốn nói về biển đỏ là cái dòng biển mà bên kia bờ là nô lệ bên Ai Cập. Còn bên này là được giải thoát, được tự do, được giải thoát. Cho nên qua biển đỏ là không còn nô lệ nữa, là được giải thoát. Thì đó là hình ảnh của bí tích rửa tội, mà Chúa dùng dòng nước để tẩy rửa chúng ta không còn nô lệ cho tội lỗi, mà trở về làm con cái của cha trên trời, là chúng ta được tự do. Rồi đi vào hứa địa là hình ảnh của cái hành trình từ trần gian đi về nước trời. Hứa địa là hình ảnh của nước trời, mà tất cả chúng ta đều trong cuộc hành trình đi về đó. Thì qua bí tích rửa tội, chúng ta được làm con cái của Chúa, được giải thoát rồi, thì chúng ta đang trên đường đi. Thì dĩ nhiên là Chúa thanh tẩy chúng ta qua cái sa mạc Sinai, tức là hành trình đi ở trần gian này, để chúng ta tiến vào hứa địa, tức là thiên đàng. Thì phải, dĩ nhiên phải chiến đấu với chính mình, chiến đấu với tội lỗi bao nhiêu thứ, để chúng ta thấy vậy là cái hình ảnh của dòng sông Giô-đăng với biển hồ Galilee là nơi có sự sống, rồi biển chết là nơi ích kỷ tụ lại và không có trao ban, thì dĩ nhiên nó đi tới sự chết. Còn biển đỏ là sự giải thoát chúng ta, để chúng ta học nơi Chúa thì chúng ta sống đời sống hoàn toàn quảng đại yêu thương, chứ không phải dừng lại ở cái sự ích kỷ, thì chúng ta sẽ đi tới sự chết. Vì vậy mà Chúa dùng cái đất thánh này nè, lại có cái biển hồ Galilee, lại có biển chết, để cho chúng ta thấy được cái tình trạng đó, mà chúng ta phải thay đổi đời sống của mình, để chúng ta lựa chọn cái con đường mà Chúa Giêsu đi. Và Chúa Giêsu đến, Chúa cũng nói là ta đến để phục vụ, chứ không phải được phục vụ, và phục vụ và hiến mạng sống cho tới chết trên thập giá. Rồi, xin mời câu hỏi kế tiếp.
Thưa cha, xin cha giải thích thêm về sự liên quan của thành phố Sodoma, các tượng muối và biển chết, thưa cha.
Cái Sodoma là một cái khác nữa. Nếu mà muốn nói tới Sodoma, thì cái chỗ tắm biển, đầu biển chết, đi tới 80 cây số là cuối biển chết. Tại vì biển chết là nó dài 80 cây số và cái bề mà rộng nhất là 20 cây số. Thì bên kia là nước Chô Đăng, bên này là nước Do Thái. Và bên kia nhìn lên thấy cái ngọn núi gọi là núi Nebo. Núi Nebo là cái nơi mà Mô-xê đã leo lên đó và ngài chết trên đó. Đứng ở đó nhìn về hứa địa thôi chứ không có bước vào hứa địa. Và Mô-xê chết trên đó là cái núi Nebo. Chiều mình tắm, mình nhìn qua phía bên kia là núi Nebo. Thì cuối biển chết là có cái thành Sodoma và Gomorra. Thì xuống đó mình thấy cũng có những cái tượng mà tượng muối á. Bây giờ thì nó cũng không có hình thành của người đâu, nhưng mà nó là những cái khối muối thôi, khối muối, khối đá nó nằm ở cuối đó. Thì ở trong trong Kinh Thánh á thì nói là vợ ông Lót, nhưng mà giờ đâu có nhận ra hình người đàn bà đâu, thì nó thấy là một khối đá vậy thôi, khối đá là tượng muối vậy thôi. Thì ngày xưa Abraham đã cầu nguyện nếu mà có 10 người lành thì Chúa có tha không, thì không tìm ra được 10 người lành. Chúa đành phải hủy diệt cái thành Sodoma vì nó phạm cái tội đồng tính luyến ái. Và nếu cái tội đồng tính luyến ái á, nó lan ra cách đây 4.000 năm, thì dĩ nhiên là nhân loại đâu có sinh con. Và không có mình bây giờ. Tại vì nam ở với nam, nữ ở với nữ thôi. Không còn dựng vợ gả chồng theo kiểu bình thường nữa. Không còn dựng vợ gả chồng theo kiểu bình thường, dĩ nhiên là con người tự động triệt tiêu rồi. Cho nên Chúa thương thế hệ tương lai và Chúa muốn cái sự sống của Chúa phải tiếp tục. Và Chúa đã tạo dựng con người, Chúa muốn sự sống nó tiếp tục. Thì sự sống đó đã được tiếp tục cho tới ngày hôm nay là có chúng ta. Vì vậy mà Chúa đã cho Sodoma bị hủy diệt. Và bây giờ người ta nghiên cứu là nó bị hủy diệt bằng lửa từ ngoài không gian vô. Tức là có một cái meteor là sao băng nào đó mà nó mang những axit sulfuric á, nó cháy bằng axit, nó xuống nó phủ hết cái vùng đó. Bây giờ người ta đào lên người ta thấy là nó bị cháy, mà nó phải là một cái meteor, là một cái thiên thạch từ ngoài không gian rớt vô, cho nên nó làm cho cái vùng đất á, nó bắn đất lên cái từ cuối biển chết á, ra tới biển đỏ, nó tự nhiên nó lên rất là cao. Và phía này á, phía bên này á, là nó thấp xuống dưới mặt nước biển 350 mét, và xuống tận dưới đáy á, là 700 mét dưới mặt nước biển. Còn ở trên này thì cao hơn, là trên Jericho cao hơn là 220 mét, 220 mét dưới mặt nước biển, cho nên nó cũng không phải là cao hơn mấy chỗ khác. Còn Jerusalem là 800 mét trên mặt nước biển, cho nên Jerusalem với đây là cách nhau 1.000 mét. Vì vậy mà những vùng mà mưa ở trên Jerusalem á, là nó đổ về bên này và bên kia, bên địa Trung Hải cũng như là phía bên biển chết này. Và bên Jerusalem mà nó cao vậy cho nên nó thiếu nước. Vì vậy mà mưa thì nó chảy xuống hết, vì mà có cái hồ, các cái hồ người ta đào sẵn, và những cái đường dẫn nước ở dưới đường hầm ở dưới lòng đất á, để khi mà bị quân địch bao vây á, thì họ trong thành họ đi sâu xuống dưới lòng đất đó lấy nước. Thì gần đó nó có hồ Siloe mà Chúa bảo là đi tới hồ đó để người mù được rửa mắt. Thì trên đường đi nó thì phải đi tới đó. Thì có cơ hội thì chúng ta có thể đi vào cái đường đó, đi vào cái đường hầm đó để mà lấy nước đó. Nhưng mà tuyệt đối phải coi khí hậu. Nếu mà trời mưa là không có đi. Nếu khí hậu nó báo mưa, tại vì mưa mà nó đổ xuống là lụt, là nó ngập cái đường hầm đó, là ra không kịp là chết. Không ai cứu được hết. Nó tối đen trong đó. Đi để cảm nghiệm thì được, nhưng mà không nên đi một số đông. Vì lỡ một cái gì đó mà mưa xuống là nguy hiểm. Thì đó là cái địa thế cái vùng này. Thì dọc từ trên núi Hemon xuống tới biển chết ở chỗ này. Và nó cách đây 4.000 năm đã đề cập tới cái tội lỗi của thành Sodoma ở cuối cái biển chết này. Mà tội đó đồng tính liên ái. Ngày hôm nay người ta lặp lại cái tội đó ở trong cái thế giới của chúng ta. Và ngày hôm nay cũng nhiều thứ nó cũng giống như gần như là để triệt tiêu sự sống con người. Thứ nhất là đồ ăn vô sinh, người ta thử lấy bắp vô sinh nuôi chuột. Thế hệ thứ nhất ok, thế hệ thứ hai nó nhỏ hơn chút, thế hệ thứ ba hoàn toàn không sinh con. Cho nên bây giờ có những cặp vợ chồng mới bây giờ đó, có nhiều cặp vô sinh lắm, không sinh được con.
Vậy đừng ăn bắp rồi.
Không, không phải bắp mà tới nó cả hàng ngàn loại mà dưa hấu không hột này, nho không hột này là vô sinh hết. Rồi cả gạo lúa của mình ăn cũng vậy là vô sinh hết. Nếu mình mua những cái đồ mà mới gọi là organic á, thì nó ok. Cho nên organic bây giờ nó đắt hơn những cái loại mà vô sinh. Và vô sinh nó có thể tạo ra những cái giống mới để mà không có, để tiếp tục có thể dùng hạt giống đó có thể trồng được. Như bắp bây giờ mình mua là không có trồng được. Lúa gạo cũng vậy. Họ làm sao mà vô sinh hết trơn. Mà cả 12.000 loại hạt giống, trong đó ngay cả khổ qua cũng có luôn. Họ làm hết mọi thứ. Kính mờ.
Tụi con thắc mắc, hôm bữa cha nói nhà, nhà của đứa mẹ, xong rồi có một thời kỳ giáo hội mua một cái nhà đứa mẹ đi. Vậy thì cái nhà nào mà thiên thần mua là bao nhiêu cái nhà của đứa mẹ?
Chúng ta phân biệt hai cái nhà của đứa mẹ. Nhà Đức Mẹ ở trên Nazareth mà bữa mình coi là nhà thiên thần truyền tin cho Đức Mẹ. Đó là cái nhà thứ nhất mà Đức Mẹ ở đó rất là lâu, cho tới sau khi Chúa chết. Rồi Thánh Gioan dẫn Đức Mẹ qua bên Hy Lạp, ở bên Thổ Nhĩ Kỳ. Thì Thổ Nhĩ Kỳ là tại Epheso làm một cái nhà cho Đức Mẹ ở nữa, là cái nhà thứ hai. Thì trước hết là nói nhà thứ nhất đã. Nhà nhất á, thì nó vẫn tồn tại, vẫn giữ cái nhà đó. Cho tới khi mà người Thổ Nhĩ Kỳ, những cái người Hồi giáo họ chiếm cái vùng này đó, thì người ta thấy là thiên thần khiêng cái nhà Đức Mẹ đi sang tới Loreto ở bên Ý. Thì bây giờ người ta xây một cái đền thờ trùm lên cái nhà đó. Và Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị cũng đã đến đó kính viếng cái nhà Đức Mẹ ở Loreto. Rồi sau khi mà Hồi giáo nó chiếm rồi, sau khi nó thua cuộc sau này thì các cha dòng Francisco mới đi tìm những cái di tích thánh để xây dựng lại. Thì xây dựng lại cái đền thờ đó, xây dựng mới năm 67-68 này thôi. 1967-68 này thôi. Chứ không phải lâu đâu. Và bắt đầu làm lại cái di tích trên cái nền đá cũ. Là nhà Đức Mẹ truyền tin ở tại Israel này, là trên vùng Nazareth. Còn nhà Đức Mẹ thứ hai đó, là chúng ta biết là sau khi vua Herode giết Giacobbe năm 43, bắt đạo, và sau đó cho bắt cả Phêrô nữa, thì Thánh Gioan đã đưa Đức Mẹ đi sang ở bên Epheso. Sang bên Epheso thì làm một cái nhà cho Đức Mẹ ở đó. Cho tới năm cuối năm 49, đầu năm 50, thì cái cuộc truyền giáo lần thứ nhất của Thánh Phaolô, thì truyền giáo hồi trước cho người Do Thái, nhưng Phaolô bắt đầu truyền giáo cho người dân ngoại. Thì vấn đề được đặt ra là có phải cắt bì và bắt người dân ngoại theo luật Môi-se giống như người Do Thái không? Thì Thánh Phaolô trả lời là không, tại vì Chúa Giêsu cứu chuộc là đủ rồi. Còn luật Môi-se là để chuẩn bị cho việc Chúa đến. Cho nên các tông đồ, Phêrô đứng đầu, phải quy tụ các tông đồ về lại Jerusalem để họp công đồng lần đầu tiên trong giáo hội, công đồng Jerusalem cuối năm 49, đầu năm 50. Thì trong dịp đó, Đức Mẹ cùng với Thánh Gioan về lại Jerusalem. Và sau đó vài năm, thì ngày 13 tháng 8, khoảng năm 55, thì Đức Mẹ chết. Mẹ chỉ chết vào chiều thứ sáu, và sáng chủ nhật thì xác Đức Mẹ không còn nữa, và Đức Mẹ được hồn lại xác lên trời ngày 15 tháng 8. Đức Mẹ mất ngày 13 tháng 8 của năm 55. Lúc đó Đức Mẹ còn khoảng mười mấy ngày nữa là đủ 70 tuổi, và lúc Đức Mẹ mang thai Chúa Giêsu thì khoảng 15-16 tuổi thôi, rất là trẻ. Cho nên chúng ta biết thì cái nhà Đức Mẹ bên kia, thì Đức Mẹ ở Epheso bên Thổ Nhĩ Kỳ đó, thì Đức Mẹ ở khoảng chừng 7-8 năm thôi, chứ không có lâu. Rồi sau đó người Hồi giáo họ chiếm hết cái vùng đó. Cho nên cái vùng đó bị bỏ hoang, cây cối nó mọc tùm hết á. Và dĩ nhiên nó cũng bị đổ nát nữa. Thì qua những cái thị kiến của Đức Mẹ Mạc Khải trong cái cuốn Thần Đô Hiện Diệm đó, cũng như có những vị thánh đã được Đức Mẹ nói cho biết, thì họ mới tìm lại. khoảng chừng 100-200 năm nay thôi, người ta tìm lại, rồi bắt đầu người ta sửa chữa xây dựng trở lại. Để bữa vừa rồi đi Hy Lạp thì đi qua Efeso, Thổ Nhĩ Kỳ thì tới viếng nhà Đức Mẹ ở đó, thì vẫn còn làm lại cái nhà Đức Mẹ và dân thánh lễ ở ngoài, chứ không trong đó nó không có lớn đủ để dân thánh lễ được. Thì cái đó là nhà Đức Mẹ ở tạm thời, giống như đi tị nạn ở đó rồi, chứ không phải là nhà Đức Mẹ ở lâu đời. Nhà Đức Mẹ lâu đời là ở đây. Và mình coi cái nhà nguyên gốc á thì phải tới Loreto ở bên Ý á, thì người ta coi lại rong rêu và những cái đồ bám đó là đúng là những cái rong rêu 2000 năm trước đã ở cái vùng của Palestine này. Người ta đã thí nghiệm và người ta xác nhận đúng. Thì mọi người đã thấy là ở tại trên bầu trời lúc đó là thấy các thiên thần đưa cái nhà nó bay qua cái vùng nào ở bên Nam Tư á, rồi ở một thời gian xong rồi các thiên thần mới đưa tới Loreto. Tại vì cái vùng bên đó cũng bị Hồi giáo tiếp tục chiếm nè. Rồi sau đó nó bay qua tới Loreto bên Ý. Thì tháng 4 sẽ ghé chỗ đó. Đi Ba Lan rồi đi hết cả nước Ý sẽ ghé chỗ đó. Tuy nhiên là đâu còn ai nữa đâu, tại vì Hồi giáo chiếm rồi mà. Tại để đó thì Hồi giáo họ tiến tới đâu là tất cả những nhà thờ Công giáo và 300 địa phận họ bình địa hết. Họ phá hết, trừ một cái nhà duy nhất họ để lại là nhà thờ Giáng sinh, nhà thờ Chúa Giáng sinh, là cái nhà thờ mà còn tồn tại từ cái thời vua Constantino năm 313 cho tự do tôn giáo bắt đầu xây dựng, thì còn giữ lại cái nhà đó thôi. Tại vì nó vô đó thì thấy các cái hình của các ông người Ba Tư đó, mặc đồ theo cái kiểu của họ đó, thì họ nói là nhà thờ phê ta, cho nên họ giữ lại, họ không có phá đi, còn tất cả đều bình địa.
Thưa cha, tại sao đền thờ Jerusalem lúc đó rất là vĩ đại và kiên cố, sao thiên thần không khiêng đi mà thiên thần lại khiêng cái nhà Đức Mẹ nhỏ chút xíu vậy cha?
Rồi. Một ý kiến nói là đền thờ Jerusalem đã thuộc về cựu ước. Tất cả cựu ước là để chuẩn bị cho tân ước, là giới thiệu về chính Chúa Giêsu. Cho nên Chúa muốn giữ lại cái di tích nhà Đức Mẹ là nơi mà Chúa nhập thể làm người ở giữa chúng ta. Và Đức Mẹ thưa xin vâng ở đó. Cho nên Chúa giữ lại cái đó cho thiên thần khiêng đi để không có bị tàn phá. Còn đền Jerusalem là thuộc về cựu ước, và cựu ước là đã xong rồi, giai đoạn của cựu ước là xong rồi, giai đoạn mới là Chúa đã đến rồi. Thì tất cả quảng cáo, chẳng hạn như quảng cáo về Chúa Giêsu bây giờ xong rồi, bây giờ đâu cần nữa. Cho nên cái chính là Chúa đã đến rồi, chàng rể đã đến rồi, thì phải nghe tiếng chàng rể là chính. Thì Chúa Giêsu là chàng rể từ trời đến để cứu cưới các công chúa ở dưới trần gian này về trời, làm con cái của cha trên trời, thì Chúa mới giữ lại cái đó rồi.
Thưa cha, giáo hội có tín điều về Đức Mẹ lên trời cả hồn lẫn xác, nhưng sao trong Kinh Thánh con không thấy có những chi tiết nào về Đức Mẹ đã chết và sống lại lên trời cả hồn lẫn xác như vậy, thưa cha?
Rất nhiều cái không có nói ở trong Tân Ước đâu. Vì Tân Ước là muốn ghi lại những cái gì cần thiết để được ơn cứu độ thôi. Cho nên Thánh Gioan và chương cuối chương 20 đó có ghi rõ là rất nhiều điều và nhiều phép lạ Chúa Giêsu làm trước mắt chúng tôi, nhưng mà không có đủ sách để mà chứa được. Cho nên chỉ ghi những gì cần thiết để mọi người tin vào Chúa Giêsu thôi, là con Thiên Chúa đã đến cứu độ thôi. Thì từ thời các tông đồ, khi mà không còn thấy xác Đức Mẹ nữa và chỉ còn lại thấy hỏa hồng ở đó thôi, thì các tông đồ đã tin là Đức Mẹ hồn xác lên trời rồi. Và cái niềm tin đó nó kéo dài suốt cho tới năm 1950. Tới 1950, tin thì có tin, nhưng mà chưa phải là tín điều để bắt buộc mọi người phải tin. Ai muốn tin thì tin. Thì cái điều đó trong giáo hội suốt 1950 năm đã có niềm tin rồi. Thì Đức Giáo Hoàng Pio XII, Ngài mới họp công đồng và xác nhận là Đức Mẹ hồn xác lên trời, là bởi vì thứ nhất là Đức Mẹ đã được ơn vô nhiễm nguyên tội ngay từ đầu. Luca chương 1 câu 26, thiên thần đến chào Đức Mẹ, kính chào bà đầy ơn phúc, Thiên Chúa cùng bà có phúc hơn mọi người nữ. Nếu mà Đức Mẹ có tội lỗi thì Chúa đâu ở cùng đâu. Tội lỗi là không được ở với Chúa rồi. Cho nên ngay từ đầu là Đức Mẹ đã được ơn vô nhiễm nguyên tội rồi. Mà Đức Mẹ cũng không có tội mình làm nữa, mà được làm mẹ của Thiên Chúa là tước vị cao nhất. Thì những cái tín điều kia giáo hội đã công nhận rồi. Thì năm 1854 giáo hội công bố tín điều Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội. Người ta đã tin rồi, nhưng mà tới năm 1854 mới xác nhận là điều phải tin là Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội. Và sau đó 4 năm, năm 1858 thì Đức Mẹ hiện ra ở Lộ Đức để công bố, xác nhận là cái lời công bố của Hội Thánh là đúng. Cho nên đi lần tới, việc Đức Mẹ hoàn toàn không có tội thì Đức Mẹ cũng được hưởng trước cái ơn cứu độ của Chúa Giêsu rồi. Thì bây giờ Đức Mẹ không có tội, mà chính tội lỗi mới làm cho con người phải chết. Công bố của Thánh Phaolô xác nhận chỉ một người tội lỗi, cho nên tất cả đều là tội nhân, và là tội nhân thì phải chết. Bây giờ nhờ một người công chính thì mọi người được sống và được sống lại. Thì Đức Mẹ là không có tội thì Đức Mẹ đâu phải chết, nên Đức Mẹ chấm dứt cuộc sống ở trần gian và Đức Mẹ hồn xác lên trời. Thì theo cái suy luận của thần học thì giáo hội nhận ra, và năm 1950 mới công bố cái tín điều Đức Mẹ hồn xác lên trời qua cái suy luận thần học và có những cái câu kinh thánh để xác nhận. Rồi, kính mời.
Thưa cha, Đức Mẹ hiện ra rất nhiều nơi trên thế giới, nhưng mà ở tòa thánh chỉ công nhận có 5 nơi thôi. Như vậy các nơi khác, như ở Việt Nam thì có Đức Mẹ La Vang, Đức Mẹ Trà Kiệu, hoặc ở nước khác thì có Đức Mẹ Garabenda, Đức Mẹ Akita, vân vân. Thì những nơi đó được Đức Cha ở địa phận công nhận, như vậy sự công nhận đó có khác nhau với ở tòa thánh công nhận không thưa cha?
Nó khác nhau nhiều lắm, chứ không có giống nhau đâu. Cái thứ nhất là khi mà giáo hội, toàn thể giáo hội công nhận đó, thì nó có cái sự điều tra toàn thế giới mà từ Vatican có cái ủy ban để đi điều tra. Và dĩ nhiên điều tra cấp địa phận trước, rồi mới lên tới cái cấp trung ương ở Roma. Như chẳng hạn Đức Mẹ hiện ra ở Fatima chẳng hạn, Đức Mẹ hiện ra ở Lộ Đức chẳng hạn, là những cái cấp mà từ địa phương đã nghiên cứu, đã điều tra, rồi trình cho tòa thánh, và tòa thánh có cái ban xuống điều tra và xác nhận những điều đó là đúng, thì lúc đó mới công nhận. Thì nó mang cái tính cách là toàn cầu, và những cái sứ điệp đó nó ảnh hưởng trên toàn thể giáo hội. Chẳng hạn như Đức Mẹ Lộ Đức là ảnh hưởng tới cái tín điều giáo hội công bố, cho nên nó làm cho tất cả hội thánh đều tin. Còn những cái nơi mà Đức Mẹ hiện ra ở tại địa phương đó, thì chẳng hạn như Đức Mẹ hiện ra ở La Vang này, ở Trà Kiệu này, là người giáo dân thấy rõ ràng, không phải một người mà cả nguyên một cái họ đạo thấy luôn, rồi cả một cái đoàn lính văn thân thấy luôn. Thì qua những điều tra của Hội đồng Giám mục Việt Nam, thời đó là mấy các cô Tây, thì năm 1798 là ở La Vang, còn ở tại Trà Kiệu, Quảng Nam là 1885, cái thời của sau Tự Đức chết, thì cái thời mà nhóm văn thân nổi lên, thì chính những người lính đó thấy, thì giáo hội phải đi điều tra, nhưng mà nó cấp quốc gia thôi, chứ không phải là cấp của tòa thánh, và nó cũng không phải là quan trọng để mà tòa thánh phải đi xuống nghiên cứu mà công bố cho toàn thế giới biết. Rồi Đức Mẹ Akita Nhật Bản cũng vậy, là Hội đồng Giám mục Nhật Bản xác nhận, chứ không cần thiết phải cả giáo hội công nhận. Nhưng mà mọi người thấy rằng nó hợp lý và nó đúng thì mọi người tin, và nó không có nghịch lại gì với đức tin. Còn những cái khác á, mà nó ảnh hưởng lớn á, Thì dĩ nhiên là giáo hội, nhất là nó liên hệ với tín điều, thì giáo hội ở cấp cao từ trung ương phải đưa đi cái bàn xuống nghiên cứu để công bố. Còn cái cấp địa phận thì tùy theo từng quốc gia, thì ở mức độ ảnh hưởng, chẳng hạn như Đức Mẹ La Vang thì người châu Âu biết gì tới Đức Mẹ La Vang của mình đâu, chỉ có người Việt Nam mình thôi. Ngay cả mà người Việt Nam mà nói Đức Mẹ ở Mexico đó, mà đã được tòa thánh công nhận đó, không phải cấp của quốc gia nữa đâu, mà Đức Mẹ Guadalupe là Đức Mẹ bổn mạng của toàn thể châu Mỹ mà giáo hội công nhận đó. Nhưng mà người Việt Nam hoàn toàn biết gì hết á. Chị mới biết là những người ở Mỹ rồi đi viếng một số thôi. Cho nên chỗ duy nhất mà Đức Mẹ hiện ra để lại hình ảnh, nhưng mà mấy người Việt Nam biết đâu, rất là ít. Về Việt Nam mà nói Đức Mẹ Guadalupe rồi nó hở ở đâu vậy? Không biết ở đâu hết á. Đó là, nhưng mà nó ảnh hưởng ở châu Mỹ này thôi, còn ở bên kia. Nhưng mà trong đó cũng có nhiều cái sứ điệp trong đó lắm, ảnh hưởng cho toàn thế giới, nhưng mà nó vẫn không phải là những tín điều bắt buộc phải tin. Không phải là những tín điều. Nó là thuộc về devotion, là cái lòng sùng kính Đức Mẹ, chứ không phải là bắt buộc. Còn tín điều á, là nằm đâu? Trong kinh tin kính là bắt buộc phải tin. Còn ngoài ra thì không có bắt buộc. Ngoài ra thì thuộc về lòng sùng kính. Tin cũng được, không tin cũng được, không sao hết. Tin thì có lợi hơn, mà không tin thì ráng chịu thôi.
Hỏi cho vợ, hôm cái đêm đầu mà cha làm lễ ở dưới nhà thờ, đây khách đầu tiên đó, cha mở cái cuốn tân ước, cha nói cái này có trên app á.
Đúng.
Dạ, thì bà xã con muốn biết là cái app nào để từ gì, để gì đi làm hay gì đó, có không có mang cái sách được mở phone ra. Rồi với lại, cứ đọc, ví dụ như đọc một câu, nhưng mà sao mình biết cái câu này, 5A, 5B hay là...
Không, cái app này là toàn bộ kinh thánh, tiếng Anh, tiếng Việt. Song ngữ có. Còn muốn cái app á, mà về phụng vụ lời Chúa đó, thì có app khác về lịch phụng vụ. Hai cái app khác nhau.
Nó có, nếu mà mình dùng cái app Chúa là nó có tân ước, cựu ước, từng cuốn, đọc cũng có, nghe cũng có.
Tiếng Việt.
Tiếng Việt gọi là lời Chúa.
Có câu hỏi liên quan giống như cái câu hỏi của chị Di là Đức Mẹ La Vang do chính trị đó, cho nên giáo hội không có thể mà vô để điều tra được, do đó là nó bị ảnh hưởng hay sao?
Không, tại vì tùy theo cái tầm quan trọng là Đức Mẹ muốn giúp cho người dân ở đó, chứ không có liên hệ gì tới tín điều hết. Thì chỉ có là xác nhận những cái ơn Đức Mẹ ban cho cái nhóm đó, chẳng hạn như cái nhóm Văn Thân tấn công ở trại Trà Kiệu thì ảnh hưởng trên cái dân Trà Kiệu hoặc là người Việt Nam thôi, chứ nó không phải là tín điều để bắt buộc phải tin. Nó không ảnh hưởng gì toàn thể giáo hội hết, cho nên không cần phải phổ biến nhiều. Nhưng mà ai biết thì biết, còn không biết thì thôi, không sao hết. Tại vì cái cần là những điều trong kinh tin kính đã có rồi, mình tin bao nhiêu đó được rỗi linh hồn rồi. Còn không tin mấy cái kia hoặc là không biết mấy cái kia cũng không sao hết, cũng vẫn lên thiên đàng như thường.
Nhưng mà Đức Mẹ La Vang thì như là giáo hội công nhận phải không cha?
Giáo hội Việt Nam.
Giáo hội Việt Nam.
Chứ giáo hội Pháp đâu cần biết đâu. Giáo hội bên này đâu cần biết đâu. Nhưng mà giáo hội Việt Nam công nhận.
Thưa cha, những nơi mà Đức Mẹ được Tòa Thánh công nhận thì phải thông báo với tất cả các địa phận. Nhưng tại sao như Đức Mẹ Ponman thì nhiều linh mục lại không biết vậy cha?
Tại vì vấn đề đây là lòng sùng kính, devotion, không phải là tín điều. Cho nên khi mà phổ biến ra để công bố rồi đó, thì công bố ai muốn tìm hiểu thì họ biết thêm. Còn họ không có muốn tìm hiểu thì không sao hết. Tại vì giống như mình học bao nhiêu đó là đủ để ra đi làm rồi. Họ muốn học thêm nữa thì tùy, chứ không có bắt buộc phải học. Học nha sĩ là tới đó thôi, không bắt buộc phải học về khoa học kỹ thuật này. Học về cái môn nào đó mình cần thôi. Thì giáo hội chỉ có cần là những cái tín điều mình phải tin. Còn các cái devotion, những cái lòng sùng kính, thì tùy lòng của mỗi người, ai muốn tìm hiểu tới đâu thì tùy. Mặc dù giáo hội vẫn công bố.
Thường trong người công giáo của mình đó cha, thì khi mà sanh con ra,
là đưa đến chỗ tụ liền. Nhưng mà ngày nay á, thì trong xã hội ngày nay thì con thấy là nhiều cha mẹ đó là họ không có cho con đi rửa tổ kim sanh ra, và họ nói rằng đó, họ cho rằng á, là đợi con lớn lên nó có sự hiểu biết nhất định nào đó, nó tự tìm hiểu, nó tự vào nè. Nhưng họ không muốn, giống như là nó mới sinh ra nó đã biết cái gì đâu, nhưng nếu giống như là tự ép vậy đó, thì cha quan niệm thế nào vấn đề này?
Cái truyền thống của Hội Thánh là mình sinh con ra và mình nuôi dưỡng nó về thể xác là cho nó ăn sữa, cho nó mặc đồ ấm. Thì đời sống tinh thần của nó thì có đi học hành. Nó học đếm 1, 2, 3, 4, chữ A, chữ B, chữ C. Lúc đó nó có biết gì đâu. Mình trình bày cho nó thì nó nói ô chữ này chữ A, B, A, 3 thì nó học thôi. Chứ nó có biết gì đâu. Khi nó lớn lên thì bắt đầu nó thấy toán học này, những cái chữ đó nó giúp cho mình để mình mở kiến thức. Thì đời sống linh hồn của mình cũng vậy, mình muốn cái những gì tốt nhất cho con mình, chứ đâu có chờ nó giống như thể xác là ồ mày thích sữa Babylac hay là Similac hay là sữa bò hay sữa dê hay là sữa mẹ. Nó đâu có sự lựa chọn, cha mẹ đưa là nó bú thôi. Nó đói đói nó bú để lớn lên. Thì linh hồn cũng vậy, mình muốn cái điều tốt nhất cho con mình. Cho nên giáo hội trong truyền thống là khuyên rửa tội ngay khi sau khi nó sinh ra để nó được làm con Chúa. Tại vì vốn dĩ khi con người phạm tội là từ Adam Eva mình sinh ra là nghiêng chiều ích kỷ và tội lỗi và làm con cái của ma quỷ rồi, không làm con cái của Chúa được, là cắt đứt cái sự liên hệ với Chúa rồi. Thì sau khi mà Chúa đã cứu chuộc thì tại sao mình không cho cái điều tốt nhất cho con mình về đời sống linh hồn của nó? Cái thứ hai, đời sống của linh hồn đó ngay từ nhỏ phải tập luyện. Nếu không tập luyện cầu nguyện, không tập luyện về những kiến thức cho đời sống linh hồn đó, thì dĩ nhiên nó đâu biết đường để đi về nước trời đâu. Mình lái xe cũng phải học được, học luật thì mới có thể lên lái xe đúng luật được đường. Thì cái highway xa lộ về nước trời đó cũng phải có những cái luật lệ của nó, và nó phải học thì nó mới có thể điều khiển cái đời sống của nó để về nước trời. Cho nên theo chủ trương của Hội Thánh là truyền thống và cho tới giờ này vẫn khuyên, không phải là khuyên đâu mà là buộc á, cha mẹ không rửa tội cho con từ nhỏ là một trọng tội. Không phải tội nhẹ đâu, là một trọng tội, chứ không phải tội nhẹ. Cái tội mà thiếu vấn đề lo cho con cái. Sau này người ta ảnh hưởng bởi cái sự tự do quá khích bây giờ, và nhất là cái nhóm tin lành, thì họ nói để nó hiểu biết là nó muốn vô đạo thì nó vô, nó muốn chọn tôn giáo thì nó chọn. Thì cái đó là một cái chủ trương để làm cho các đứa nhỏ nó không có đón nhận những chân lý đức tin từ nhỏ, mà nó lại lớn lên tới 15-16 tuổi nó đón nhận toàn là những cái tư tưởng sai lạc hết, thì nó sẽ chọn những tư tưởng sai lạc. Cho nên truyền thống của Hội Thánh và bắt buộc phải rửa tội con khoảng một tháng trở lại thôi, chứ không có để quá. Đó là một cái luật buộc á, chứ không phải nói chuyện mà optional để lựa chọn đâu. Đó là một cái bổn phận.
Đây, con có theo câu hỏi của Diệp, con xin rửa tội cho cháu. Cháu ngoại thì cả cha Mỹ, vô cha, giáo sư cha Mỹ, thì cha Mỹ cũng không cho, tại vì phải có giấy tờ là mình là cái người nuôi,
chịu trách nhiệm nuôi nó,
thì cha cũng không cho rửa tội. Thì con đi cha Việt thì cha Việt cũng giải thích như vậy, nói không được, cái đó rất là nguy hiểm, để rửa tội cho nó mà mình không muốn nuôi nó thì rất là nguy hiểm, tại vì nó ở với cái người mẹ mà người mẹ không còn giữ đạo nữa, thì cái đứa bé mà mình rửa tội đó, thì rất là nguy hiểm.
Thì cái luật đó là cha mẹ phải rửa tội cho con cái và giáo dục nó trong đức tin Công giáo, cái lời hứa của cha mẹ tuyên xưng đức tin cho nó và rửa tội cho nó. Cho nên là mình không có ẵm đứa con mà nó không có thể nào nhận được cái nền giáo dục Kitô giáo cho nó. Chẳng hạn như cha mẹ bỏ đạo hết rồi, ông bà nội ông bà ngoại ẵm con đi rửa tội để làm gì? Nó lớn lên nó cũng theo cha mẹ nó thôi. Cho nên đâu có rửa tội làm gì.
Thì nếu như vậy, tại có lần cha nói là trong trường hợp mà bắt buộc hay là trong trường hợp mà cần thiết thì mình rửa tội. Nếu mình cần thì con và cái người xuất gia đó cùng rửa tội cho cháu, bà kia rửa tội cho nội, con rửa tội cháu, thì mấy đứa cháu này giống như mình đặt tay mình nói giống như nhân danh Chúa Giêsu ta rửa, thì con đã làm điều đó, thì như vậy thì nó có đã được rửa tội.
Nó vẫn được rửa tội, nhưng mà con cái là trong trường hợp nguy tử, tức là mình rửa tội rồi nó sẽ chết. Cái trường hợp mà nó đang khỏe mà đè đầu nó rửa tội mà cha mẹ nó không muốn và cũng không giáo dục trong đức tin Công giáo, thì rửa lại làm gì? Rửa tội nó vẫn thành. Rửa tội không phải là linh mục mới rửa được đâu. Bất cứ ai rửa tội cũng thành hết. Nó vẫn thành. Không có nhân danh gì hết á. Nói tên thánh Phêrô hay là Maria, ta rửa con nhân danh cha và con và thánh thần theo ý của Chúa là được rồi.
Nhưng mà mình được rửa những cái trường hợp nguy cấp,
nguy tử thôi.
Dạ, sau đó nếu trường hợp người đó sống thì mình phải đi đến để được rửa tội.
Không có rửa tội lại, không cần rửa tội lại. Chỉ có ghi, nếu nó sống á, thì phải ghi vô sổ là mình đã rửa rồi. Và nếu mà linh mục đó muốn làm thêm những cái nghi thức phụ vô, chẳng hạn như là sức dầu cho nó hay là những cái khác là nghi thức phụ thôi, còn rửa tội là đã thành rồi, không có nghi ngờ trong bí tích rửa tội được nếu mà rửa đúng ý.
Con làm sai lần, những lần sau con hỏi cha, con làm lại rồi, con làm hai lần, hai lần là nó rửa tội rồi. Mà trong những lần như vậy đó, nó là người Kitô hữu nhưng nó không có đức tin, không ai dạy.
Nếu mà đã có trách nhiệm mình phải nỗ lực để tìm nhưng cách để dạy nó thì thôi, bây giờ đành chịu thôi.
Thì nó có giống như gia việc á, thì nó là như vậy, nó rất là nguy hiểm cho nó, tại khi lớn lên nó không có biết cái gì hết. Rồi ví dụ như nó lớn lên, nó bản thân nó là người Kitô hữu mà nó làm những cái gì chống đối hoặc là có hại cho giáo hội thì cái đó lại nguy hiểm hơn.
Thì mình chỉ sợ là nó trở nên Kitô hữu mà nó không có sống cái niềm tin của nó thì nó mang thêm tội của nó.
Con nghĩ nó đâu biết nó là Kitô hữu đâu.
Thì mình ông bà nội bà ngoại thì theo dõi nó, mình dạy nó, mình nói lúc nguy tử thì mình đã rửa.
Dạy nó tại vì bố mẹ nó là ngăn cản cái chuyện mà không dạy.
Thì chịu thôi. Thì chuyện đó bố mẹ nó chịu thôi. Không có làm gì được hết, Chúa cũng bỏ tay thôi. Tại Chúa tôn trọng tự do con người. Mà con người cũng nhận thôi, Chúa đâu bắt buộc đâu. Nhưng mà qua kia thế giới lúc đó mới hối hận. Rồi, xin kính mời. Có câu hỏi nào nữa không?
Nếu như mà người họ tự tử, họ chết, có được nhân thánh lễ an táng?
Theo giáo luật của năm 1917 thì không. Nhưng mà giáo luật năm 1983 đó, thì được. Là bởi vì người tự tử xét về mặt tâm lý đó, là họ có thể là bị nản trí hoặc là bị một cái bệnh tâm lý nào đó, gần như là người điên vậy, thì cái tội của họ được suy giảm đi, bởi vì họ quyết định trong cái lúc mà tâm trí họ giống như là quẩn trí rồi, không còn biết, bởi vì cái tâm lý bình thường là ai cũng muốn sống chứ không ai muốn chết, cái bản năng sống nó mạnh hơn bản năng chết. Mà nếu họ rơi vào cái tình trạng giống như bị tâm thần thì vẫn phải làm lễ trong nhà thờ cho họ.
Nhưng mà có mất linh hồn không chứ?
Linh hồn hay mất không là chuyện của Chúa, không phải chuyện của mình. Mình làm tròn những cái gì là mình có thể làm được cho người đã chết thôi. Ngay cả giải tội cho họ cũng được, làm cái gì cũng được hết. Nhưng mà linh hồn lên trời hay không là do Chúa phán xét thôi.
Bên Việt Nam trong xứ con mà bị mấy cái tội đó là không có được chôn trong nghĩa trang mấy cha.
Giáo luật năm 1917. Còn bây giờ là mình ở giáo luật 1983. Sau công đồng Vatican II, hai cái đừng có kéo lại quá khứ 100 năm. Theo giáo luật ngày xưa như vậy.
Cha con hồi xưa mấy xưa dạy rất lễ cha. Nó không được nhai Chúa.
Đâu được nhai đâu, mình vẫn nuốt chứ, nuốt vào và tức là mình rước qua sự kính trọng.
Chứ có nhiều cha nhai mà.
Nhai là tại cái bánh nó to quá. Phải làm cho nó bể ra mới nuốt xuống được, tại cái bánh bự như vậy. Bẻ làm ba làm tư nó vẫn còn to quá. Nhưng mà không phải cố tình nhai đâu, mà làm sao cho nó nhỏ lại để mà nuốt được.
Sao nếu vậy thì sao con bẻ ra một chút, nếu mình biến thu cho em rồi còn thành bẻ?
À, thì vẫn được, nhưng mà tại vì nhiều cha là đã đụng tay vô đó là muốn là mình rước hết, không đụng tới ai nữa.
Giống như cái chị mới vừa hỏi là giống như con hồi xưa thì gác không, con cũng giống như chị nhai nuốt liền ha. Rồi sau này con thấy trong đời sống cầu nguyện á, trong cái lúc mà lúc rước lễ đó là giống như chính là mình và máu của Chúa, con muốn ngậm từ từ để trong cái thời gian để con cầu nguyện.
Thường là mình không biết là cái phản ứng của cái cổ mình lúc nào lỡ nó ho ra làm sao à, cho nên thường là mình đặt vào để cho thấm nước miếng xong rồi mình nuốt từ từ, chứ không có nên giữ lại. Tại vì đâu biết lúc mình sặc hay là tự nhiên mình ho cái là bắn ra ngoài hết à, tại mình kính trọng Chúa mà muốn Chúa ngự vào lòng mình và tan hòa trong thịt máu của mình.
Cho con bô đặt thêm cái phần gốc đó là giống như khi đó là có người kêu con đừng có quỳ, mà con này con quỳ, thành ra có khi thành một cái thói quen luôn á, khi mà sau khi rước cho con quỳ thành cầu nguyện á, cái đó là con người đó nó có Chúa trong người là không có quỳ à, nhưng mà cái đó lúc đó có Chúa, giống như mình quỳ để mình tạ ơn vì chính được rước chính mình và máu.
Thường mình quỳ xuống mình cầu nguyện với Chúa một lúc, xong rồi sau đó mình ngồi lên à, để mà mình ngồi tâm sự với Chúa à, rồi xong rồi đứng dậy là đọc lời nguyện, lời nguyện kết thúc, kết lễ rồi ban phép lành à, trong cái phụng vụ như vậy.
Có
tất
cả đàn con hỏi là
em thì cái giọng hát vậy tóm đó đậm đậm.
Cha, nếu mà nói tất cả đàn con muốn hỏi là thường nếu mà mình rước lễ mà mình không hát ca đoàn thì mình rước lễ xuống mình sẽ có những cái giây phút riêng tư với Chúa. Nhưng mà vì nếu mà mình
hát cả đoàn
thì nhiều khi lúc đó cái tâm tình mình không còn nữa, tại vì cái óc mình phải làm việc, mình phải chú trọng lo hát thôi này thôi kia, thì mình mất cái phần đó, thì cha có nghĩa là mình mất cái phần kết nối với Chúa sau khi Đức Chúa.
Nó không mất đâu, tại vì cái bài mà hiệp lễ đó là cái bài là mình đang cầu nguyện với Chúa. Thường thường mình chọn cái bài là đang cầu nguyện với Chúa. Giê-xu ơi ở cùng con luôn mãi là mình đang nói với Chúa mà. Hoặc là những cái bài nào đó mà nó hợp với phúc âm ngày đó, đó để hát cái lời hiệp lễ là đang nói chuyện thân tình với Chúa bằng lời hát. Mà mình chỉ cần 5-10 giây để mình cảm ơn Chúa. Mình cảm ơn Chúa đang ngự vào tâm hồn con lúc mình đang rước xuống đó. Rồi mình lấy cái tâm tình của bài hát đó mình ca ngợi Chúa.
Là thà ca đoàn của con là cha bây giờ là đức cha đó, nói là sẽ hát là cái câu mà tạ ơn Chúa Giêsu, tạ ơn Thiên Chúa chúng con của anh này đó, là sau khi mà rước lễ rồi mọi người cũng ngồi xuống trong hát một cái câu ngắn như vậy hai lần đó là cha
để mọi người. Hồi trước thì có cái kinh đọc để tạ ơn Chúa sau khi rước lễ là Chúa Giêsu rất nhân từ. Nhưng mà sau này thì người ta muốn dành có một cái giây phút thinh lặng để cầu nguyện riêng tư với Chúa. Thường thường là người ta khuyên là 3 phút, thinh lặng 3 phút để cầu nguyện với Chúa. Mà tại vì những người rước lễ đầu là nhiều khi người ta chờ tới 5-7 phút xong mới hết. Thì họ cầu nguyện được lâu. Còn ca đoàn là nhiều khi cầu nguyện chỉ được có mấy chục giây à. Người ta ngất về, không kịp luôn. Cái lời hát cái bài đó là mình hiệp thông trong cái lời đó. Thường ta để hát xong rồi ta để 20-30 giây rồi bắt đầu mình đọc, chúng ta dâng lời cầu nguyện. Tại mình ý thức được là Chúa đang ở với mình mà Chúa thích nghe mình nói. Chúa nghe mình nói với Chúa là con yêu Chúa, con cảm tạ Chúa. Con. Chúa nói với mình nguyên kinh thánh rồi. Chúa nói nguyên kinh thánh rồi không chịu nghe. Bài này chú nói này hết rồi. Nó riêng có chứ.
Thưa cha, Đức Mẹ đã hiện ra khuyên con cái loài người ăn năn hối cải để trở về với Chúa. Tại sao Đức Mẹ không hiện ra ở chỗ đông người? Như vậy thì có nhiều người được nghe tiếng Đức Mẹ và sẽ trở lại với Chúa hơn không cha?
Tại sao mà Đức Mẹ, đây là nói về Đức Mẹ chứ không nói về Chúa. Đức Mẹ và hiện ra ít người. Thực sự là những cái thị nhân nào mà Chúa chọn để mà nói sứ điệp của Chúa. Tại vì Chúa tôn trọng tự do con người. Chú không có hiện ra. Bây giờ mà Chúa hiện ra trên cả bầu trời để toàn thế giới thấy thì con người đâu còn tự do nữa đâu. Tức là thấy Chúa là bắt buộc phải theo rồi. Thấy Chúa mà không theo nữa thì còn gì nữa. Bắt buộc phải theo, cho nên Chúa tôn trọng tự do con người lắm. Cho nên Chúa chọn một số, chẳng hạn như ba trẻ, mà mấy đứa em bé mà 7 tuổi này, Jacinta, Francisco là 7 tuổi, 9 tuổi, rồi chỉ có cái Lucia là 12 tuổi thôi. Mà mấy em bé nó nói, ba đứa nó đều nói chung một sứ điệp, thì mọi người biết là các em bé này đâu có bị chuyện được. Nó không thể bị chuyện mà cũng không thể nào mà nó cùng có những cái thị kiến nó thấy được như vậy, mà giống nhau như vậy. Nên người ta tách nó ra để điều tra, chính quyền cũng có mà bên trà sở cũng có, thì người ta mới thấy rằng là đúng là sứ điệp của Đức Mẹ nói về kêu gọi ăn năn hối cải, lần chuỗi mân côi hay là tôn sùng trái tim của mẹ, thì lúc đó là người ta mới tin. Và rồi cái vấn đề đó được giáo hội công nhận, được phổ biến, và cuối cùng phép lạ ngày 3 tháng 10 năm 1917 là 70.000 người được thấy, thấy cái phép lạ vĩ đại mặt trời quay đó. Thì lúc đó là người ta mới biết là thực sự Đức Mẹ đã hiện ra ở đây, và những cái sứ điệp các em bé đã nói đã được điều tra đầy đủ và giáo hội công nhận. Mà tới năm hiện ra 17, mà 12 năm sau 1929 là giáo hội mới công nhận, phải điều tra tới 12 năm sau chứ đâu phải công bố liền đâu. Thì Chúa muốn tôn trọng cái tự do của con người, cho nên Chúa chỉ hiện ra một ít người và qua đó để nói, cũng giống như hiện ra với chị Bernadette ở Lộ Đức mà chỉ là mù chữ. Và cái từ mà vô nhiễm nguyên tội á, immaculate conception đó, là cái từ mới hoàn toàn. Mà cái em bé này là chị Bernadette á, là chị không có đi học mà chỉ biết cái thổ âm ở đó thôi, còn cái tiếng Pháp mà văn chương á là chị hoàn toàn chị không biết luôn. Cho nên ông cha sở bảo là hỏi cái bà mà hiện ra đó tên gì, thì Đức Mẹ hiện ra là ta là đứng vô nhiễm nguyên tội, Immaculate Conception đó, là tiếng Anh đó, còn tiếng Pháp là Immaculate Conception. Thì chỉ nghe cái từ lạ quá, chị cứ lặp đi lặp lại miết, chị sợ chị quên, cứ vậy là chị bỏ Đức Mẹ đó, chị u về nhà cho sở, chị nói cái từ đó thì cho sở không tin liền, tại vì chị này hoàn toàn không biết cái từ này. Làm sao chị biết cái từ này được? Cho nên cái bà đó, bà nói với con như vậy đó, bà chỉ cái gặp đi gặp lại sợ quên. Cho nên lúc đó ông cha sợ ông tin liền, tại Chúa dùng những cái nó rất là bình thường như vậy để cho cái người mà có trách nhiệm họ tin được. Giống như giờ Thánh Phêrô, ông mù chữ, ông chỉ đi đánh cá thôi, thì lúc đó mình mới tin là Chúa làm chứ không Phêrô làm đâu. Phêrô đâu có giảng mà tự nhiên 3.000 người được rửa tội đâu. Để ta thấy là Chúa làm và giáo hội của Chúa, chứ không phải là Phêrô bịa chuyện ra mà làm. Thì bây giờ mình đâu có tin. Rồi bây giờ mình cũng đặt vấn đề là nếu mà 12 tông đồ không có tử đạo đó thì mình cũng không tin, tại vì mấy ông 12 ông bịa chuyện sao. Nhưng mà không ai dạy gì dùng mạng sống mình để làm chứng cho sự gian dối mà 12 người như vậy, thì lúc đó mình mới tin là Chúa thật sự sống lại. Rồi những người tin cái tông đồ giảng là 300.000 người tử đạo. Cho nên lúc đó bây giờ mình mới thấy là sau 2.000 năm, bây giờ nhìn lại cái chứng từ của họ bằng máu các thánh tử đạo, và các tông đồ là những người tin đầu tiên là 300.000 người tử đạo như vậy, thì chắc chắn là Chúa Giêsu đã chết và sống lại. Đó là điều chắc chắn. Còn nếu không là mình sẽ nghĩ là ồ, mấy ông này, ông đạo diễn rồi, ông làm ra, ông bịa chuyện, ông nói rồi, ông lừa dối cả thế giới. Cho nên bao nhiêu cái những cái sách mà người ta tìm cách để chống giáo hội, tới chỗ đó họ chịu thua. Không thể nào chống được nữa hết. Người ta dùng bằng cái mạng sống của mình để người ta làm chứng thì không thể nào, cách nào mà từ chối được nữa hết. Chỉ có cái là mình chống lại Chúa Thánh Thần, mình không chịu tin cái đó, chuyện đó mình ráng mình chịu. Cho nên cái chứng từ nó rất là mạnh, và qua đó để cho thấy là Chúa khôn ngoan lắm, Chúa lựa chọn. Ngay cả Chúa chọn Abraham, nguyên một cái dân tộc, để qua biến cố lịch sử của họ mà đâu phải là 5 năm, 10 năm, 2.000 năm. Để cả một thời gian dài đó mà cùng một chủ đề là chờ đợi đấng cứu thế đấy. Nói về đấng cứu thế. Chết làm sao, tử đạo, bị giết chết, rồi sinh ra ở đâu, tên tuổi như thế nào, là từng cuốn sách đều diễn tả về đấng cứu thế hết. Thì cuối cùng là cả cựu ước là giới thiệu về Chúa đấng cứu thế đến, và Chúa Giêsu thực sự đã đến để thực hiện tất cả lời hứa đó. cho thành lập hội thánh. Thì dĩ nhiên là đâu có thể nào mà từ chối những biến cố lịch sử và cả một cái dân tộc nó chờ đợi đấng cứu thế đến như vậy được. Thì nó những chứng cứ rất là hùng hồn. À, còn Chúa chọn vài người để mà nói thì 4.000 năm rồi ai mà tin. Nên Chúa khôn lắm. Ngày hôm nay Đức Mẹ hiện ra cũng vậy. Cũng lựa chọn những người nào, những thi nhân nào. Rồi, cảm ơn. Những câu hỏi rất là tuyệt vời.
Chương trình giải đáp thắc mắc đến đây đã kết thúc. Chương trình được trực tiếp vào lúc 9 giờ tối thứ hai hàng tuần. Mọi thắc mắc, quý vị có thể ghi âm hoặc viết và email về địa chỉ radio.lòngchúathươngxót@gmail.com. Xin cảm ơn quý thính giả.
Tôi đi như giấc mơ, niềm yêu thương vô biên tôi có ngờ. Giữa khung trời thơ tôi hát theo đàn tơ. Trời yêu thương mây xanh êm ái trôi, dòng suối mát reo vui dù khúc nôi. Tựa quê hương Thiên Thu tôi tới rồi, đắm say lòng tôi lời ca dâng chơi vơi.
Có Chúa vương bên tôi, lòng tôi chan chứa bao niềm vui. Có Chúa dẫn đưa tôi, nhịp chân tôi bước trong thành thơi.
Dìu tôi đi nơi xa xa lắng lơ, đường chân ly say xưa như lối thơ. Và tôi qua bên kia thung lũng mờ, có khung trời thơ tôi hát theo đàn tơ. Người cho tôi muôn câu ru thiết tha, làm tôi say reo lên muôn khúc ca. Tình yêu thương Thiên Thu không xóa nhòa, đắm say lòng tôi lời ca vang ngân nga.
Có Chúa vững bên tôi, lòng tôi chan chứa bao niềm vui. Có Chúa dẫn đưa tôi, nhịp chân tôi bước trong thành thơ.
Cho tôi nâng chén say, ngọt hương thơm cho tim tôi ngất ngây. Niềm yêu thương miên man theo tháng ngày, ước mơ lòng tôi chung quy không đổi thay. Đời cho tôi Thiên Thu yêu Chúa tôi, dù năm tháng trôi xuôi theo lá rơi. Nay đôi môi xinh tươi muôn nét cười, hát theo lòng tôi lời ca dâng ngân nga.
Chúa bước bên tôi, lòng tôi chan chứa bao niềm vui. Có Chúa dẫn đưa tôi, nhịp chân tôi.